Chương 41. Nen, em có tính được những chặng đường của chúng ta kể từ Fayum không? Stat hỏi. Được chứ. Rồi cô bé giớn lông mày lên, bắt đầu tính trên đầu ngón tay. Khoan đã nhé, từ Fayum đến Khartoum là 1, từ Khartoum tới Fasoda là 2, từ Fasoda tới cái khe núi chúng mình tìm được con kinh là 3, còn từ núi Linder tới hồ này là 4. Đúng, có lẽ trên thế giới không có con ruồi thứ hai nào bay được qua suốt một phần phi châu như thế này đâu. Giá như không có anh thì con ruồi ấy trông mới hay chứ. Cậu bé bật cười. Ruồi cưỡi trên lưng voi, ruồi cưỡi trên lưng voi. Nhưng không phải là ruồi Tisetsi, phải không anh Stat? Không phải ruồi Tisetsi. Không phải, cậu bé đáp, mà là một cô ruồi khá đáng yêu. Sung sướng vì lời khen, Nen tì cái mũi nhỏ xíu vào tay anh, rồi hỏi. Thế bao giờ chúng mình bắt đầu đoạn thứ năm hả anh? Khi nào em nghỉ ngơi được chút ít, còn anh thì tập luyện cho những người mà Kali hứa sẽ cho chúng biết bắn súng. Nhưng chúng mình đi có lâu không anh? Ôi, lâu, Nen ạ, lâu đấy. Biết đâu đây chẳng là quãng đường dài hơn cả. Nhưng anh sẽ ứng phó được như trước chứ, phải không anh? Anh phải ứng phó. Stat quả là đã ứng phó rất khá. Nhưng chặng đường thứ năm này đòi hỏi phải chuẩn bị nhiều thứ. Bọn trẻ sẽ phải đi vào những vùng chưa ai biết đến, nơi có biết bao tai họa rình rập. Vì thế, cậu bé muốn vũ trang tốt nhất để chống lại những tai ương hơn hẳn so với những chặng đường trước kia. Nhằm mục đích ấy, em tập cho 40 chàng thanh niên Wahima bắn súng Remington. Họ sẽ là lực lượng vũ trang chủ yếu và là đội cận vệ của Nen. Em không thể có được nhiều xạ thủ hơn vì con kinh chỉ có thể chở được 25 khẩu súng, còn lũ ngựa hơn 15 khẩu nữa. Phần còn lại của đội quân gồm 100 người Wahima và 100 người Samburu được vũ trang bằng giáo và cung tên mà Faru hứa sẽ cung cấp. Sự có mặt của những người này sẽ đẩy lùi mọi trở ngại trên đường đi qua vùng đất rộng mênh mông và rất hoang vắng, nơi những bộ lạc người Samburu sinh sống. Stat không khỏi tự hào khi nghĩ rằng, mặc dù em chạy trốn dọc đường từ Fasoda chỉ với Nen và hai đứa bé da đen, không có lấy một phương tiện sống nào cả, ấy vậy mà em vẫn có thể tiến được tới gần đại dương, dẫn theo 200 người có vũ trang với một chú voi và một đàn ngựa. Em hình dung những điều người Anh sẽ bình phẩm về chuyện đó. Họ đánh giá rất cao tính tháo vát. Trước hết, những điều cha em và ông Rawlinson sẽ nói về em. Ý nghĩ đó khiến mọi khó khăn trở nên nhẹ nhàng hơn. Tuy thế, em vẫn không yên tâm về số phận của bản thân và Nen. Được rồi, cứ cho là sẽ dễ dàng vượt qua vùng đất của người Wahima và người Samburu sinh sống. Nhưng rồi sao nữa? Chúng sẽ gặp những bộ lạc nào đây? Sẽ đi vào vùng đất nào đây? Bao nhiêu đường đất còn phải vượt? Những chỉ dẫn của ông Linder rất chung chung. Điều khiến Stat lo ngại nhất là em không biết hiện nay mình đang ở nơi nào. Vì trên bản đồ, phần này của Phi Châu trông cứ như một mảnh giấy trắng vậy. Em cũng không rõ hồ Basan Narok là hồ nào, to nhỏ ra sao. Em đang ở mép phía nam của hồ, nơi chiều rộng mặt nước ước chừng hơn chục cây số. Nhưng hồ này kéo dài bao xa về phía bắc? Cái đó không một ai có thể trả lời cho em, kể cả người Wahima, người Samburu, lẫn Kali. Thằng bé vốn biết nói khá sõi tiếng Kitwahiti, ấy thế mà để trả lời mọi câu hỏi của Stat, nó chỉ đáp lại vòn vẹn có hai tiếng. Bali, Bali, có nghĩa là xa, xa lắm. Và đó là tất cả những gì Stat có thể khai thác được ở nó. Vì những dặng núi phía bắc vây quanh đường chân trời có vẻ khá gần, nên em cho rằng hẳn đây chỉ là một cái hồ trên núi nào đó, không rộng lắm. Những hồ loại này có rất nhiều ở Phi Châu. Vài năm sau em mới hiểu rằng em đã nhầm lẫn một cách tai hại. Tuy vậy, lúc này em không quan tâm đến việc tìm hiểu kỹ diện tích hồ Basan Narok bằng việc tìm hiểu xem có con sông nào chảy từ hồ ra rồi sau đó đổ vào đại dương hay không? Những người Samburu dưới quyền của Faru khẳng định rằng phía đông vùng đất của họ có một sa mạc lớn, không một chút nước, chưa từng có ai vượt qua nổi. Vốn hiểu người da đen qua những lời thuật lại của các nhà thám hiểm, qua kinh nghiệm của ông Linder và một phần qua kinh nghiệm của bản thân, Stad biết rằng khi nào có những nỗi nguy hiểm và khó khăn, nhiều người trong bọn họ sẽ quay trở lại. Và rất có thể bên em sẽ không còn lại một ai cả. Sẽ chỉ còn em, Nen, Mea và cậu bé Nasibu giữa rừng thẳm cùng sa mạc mà thôi. Tuy nhiên điều trước tiên, quan trọng nhất là nếu thiếu nước thì đoàn người sẽ tán loạn ngay lập tức. Chính vì thế em cố gắng dò hỏi về con sông. Đi dọc theo bờ sông có thể tránh được nỗi khủng khiếp mà khách bộ hành thường gặp phải trong những vùng không có nước. Song những người Samburu không nói cho em một điều gì chắc chắn, còn em không thể tự cho phép mình tiến hành một cuộc thăm dò dài ngày vùng phía đông bờ hồ, vì có bao việc khác giữ chân em ở lại Boko. Em cho rằng trong số tất cả những chiếc diều được thả từ núi Linder và dọc đường đi từ các làng người da đen, không một chiếc nào vượt qua được những đỉnh núi vây quanh hồ Basanarok. Vì thế, cần phải làm và thả thêm những chiếc diều mới. Vì từ đây, gió có thể mang chúng qua vùng sa mạc bằng phẳng, đi xa đến tận đại dương. Công việc này thì chính em phải có mặt để làm, bởi dẫu Nen biết dán diều rất lành nghề, còn Kali thì đã học được cách thả diều, nhưng không có ai trong hai đứa biết viết những điều cần thiết lên những chiếc diều đó cả. Stad cho rằng đây là một việc cực kỳ quan trọng, không thể lơ là được. Việc này chiếm mất nhiều thì giờ, nên mãi 3 tuần sau, cả đoàn mới sẵn sàng để lên đường. Trong đêm trước ngày xuất phát, vị vua trẻ tuổi của người Wahima xuất hiện trước mặt Stad. Sau khi cúi chào thật thấp, Kali nói, Kali đi cùng với ông lớn và cô bé đến con nước, nơi những cái thuyền lớn của người da trắng đi lại. Stad rất xúc động trước biểu hiện này của tình gắn bó, nhưng em nghĩ rằng em không có quyền mang cậu bé vào một cuộc hành trình xa xăm như thế, cuộc hành trình khó hẹn ngày về. Sao cậu lại muốn đi cùng chúng tớ? Em hỏi. Kali yêu ông chủ và cô bé. Stad đặt tay lên mái tóc quăn như len. Mình biết, Kali ạ, cậu là một người rất trung thực và tốt bụng, nhưng còn vương quốc của cậu thì sao? Ai sẽ thay cậu chỉ vì người Wahima? Mutani, bác của Kali. Stad vốn biết rằng giữa người da đen cũng như giữa những người da trắng bao giờ cũng xảy ra việc tranh giành quyền bính và vương quyền bao giờ cũng đầy cám dỗ. Nên em suy nghĩ một lúc rồi nói. Không, Kali, mình không thể mang cậu đi theo được. Cậu phải ở lại với người Wahima để dạy họ trở thành những người tốt. Kali sẽ trở về với họ mà. Mutani có nhiều con trai. Sẽ ra sao đây nếu như bản thân ông ta muốn trở thành vua và truyền ngôi cho các con trai của mình, đồng thời xúi giục người Wahima đuổi cậu đi? Mutani là người tốt, ông ta không làm thế đâu. Nếu ông ta làm thì sao? Thì Kali lại đến con nước lớn để tới với ông lớn và cô bé. Chúng mình sẽ không còn ở đó nữa. Thì Kali sẽ ngồi khóc trên bờ con nước vì buồn. Vừa nói, nó vừa đặt hai tay lên đầu, rồi lát sau nó thì thầm. Kali rất yêu ông lớn và cô bé, rất nhiều. Rồi hai giọt lệ lớn long lanh trong mắt nó. Stad ngần ngừ, không biết nên làm thế nào. Em rất thương Kali, nhưng không thể nào đồng ý ngay với lời thỉnh cầu của cậu bé. Em hiểu rằng nếu Mutani hoặc đám phù thủy cùng những người da đen nổi loạn thì cậu bé bị đe dọa không chỉ bởi việc đuổi khỏi đất nước thôi mà còn bởi cái chết nữa. Chưa nói tới những nỗi nguy hiểm trên đường về. Tốt hơn hết cho cậu là cậu hãy ở lại. Em bảo, tốt hơn rất nhiều. Xong em đang nói thì Nen bước vào. Qua bức màn mỏng ngăn giữa các phòng, cô bé đã nghe rõ câu chuyện. Và giờ đây, khi nhìn thấy những giọt lệ trong mắt Kali, cô bé lấy ngón tay lau mắt cho nó, rồi quay lại phía Stad. Kali sẽ đi với chúng ta. Cô bé nói rất quả quyết. Ừ hay. Stat đáp với vẻ hơi phật ý. Điều đó không phụ thuộc vào em. Kali sẽ đi với chúng ta. Cô bé nhắc lại. Hoặc không đi. Bỗng nhiên cô bé dậm chân. Em không muốn. Em muốn thế. Rồi chính cô bé cũng òa lên khóc nức nở. Stat ngạc nhiên nhìn Nen, dường như không hiểu nổi có chuyện gì xảy ra với cái cô bé lúc nào cũng tốt bụng và hiền dịu này. Nhưng khi trông thấy cô bé dụi hai nắm tay vào mắt, miệng hớp hớp không khí như chim non, em bèn vội kêu lên. Kali sẽ đi với chúng ta. Sẽ đi. Sao em lại khóc? Cái đồ khó bảo ở đâu ấy? Nó sẽ đi. Nó làm tôi phát điên lên mất. Nó sẽ đi. Em nghe rõ chưa? Thế là mọi chuyện được quyết định. Stat còn xấu hổ mãi tới chiều về sự mềm yếu của mình đối với Mjimutot. Còn Mjimutot thì sau khi đã đạt được điều mong muốn của mình lại trở nên lặng lẽ, hiền lành và vâng lời như mọi khi.
VTC Now.
Chương 42. Sáng sáng hôm sau, cả đoàn lên đường. Cậu bé da đen sung sướng, còn cô bé chuyên quyền vẫn tiếp tục hiền dịu và vâng lời như thường lệ. Stat tràn đầy nghị lực và hy vọng. Cùng đi với bọn trẻ là 100 người Wahima và 100 người Samburu. Trong số những người Wahima có 40 người được trang bị súng trường Remington mà họ mới biết sử dụng. Vị thủ lĩnh da trắng, người dạy họ tập bắn trong vòng 3 tuần lễ, hiểu rằng khi có sự cố hẳn là họ gây ra nhiều tiếng nổ hơn gây tác hại cho địch. Nhưng em nghĩ rằng khi chạm trán với những người mông muội, tiếng động đóng vai trò không ít quan trọng so với đạn. Vì vậy em rất hài lòng về đội cận vệ của mình. Họ mang theo thật nhiều sắn, những bánh sắn nướng lẫn với những con kiến trắng to, béo mẫm, được sấy thật khô. Cùng đi với đoàn người là hơn 10 phụ nữ. Họ mang theo nhiều thức ăn ngon cho Nen, cùng những túi da linh dương đựng nước uống. Từ chỗ ngồi cao trên lưng voi, Stat theo dõi trật tự, ra mệnh lệnh. Có thể không phải là do thật cần thiết, mà chủ yếu là do vai trò thủ lĩnh khiến em thích thú. Và em tự hào nhìn toàn bộ đội quân của em. Nếu như mình muốn, em tự nhủ, mình có thể ở lại đây, trở thành vua của tất cả dân Doko, như ông Benioski ở đảo Madagascar vậy. Trong đầu óc em thoáng qua ý nghĩ, không hiểu có nên quay trở lại đây vào một lúc nào đó, khai phá một vùng đất rộng lớn, khai hóa cho người da đen, mở mang ở nơi này một đất nước Ba Lan mới. Hoặc khi nào đó, dẫn đầu những toán quân người da đen đã được tập luyện thật tốt, quay trở về nước Ba Lan cũ. Nhưng chính em cũng cảm thấy có cái gì đó thật buồn cười trong những ý nghĩ đó. Em nghi ngờ, không rõ cha em có cho phép em đóng vai Alexander, sứ Macedon tại Phi Châu này hay chăng? Vì thế, em không thể lộ những dự định ấy với Nen. Cô bé hẳn là người duy nhất trên đời sẵn sàng vỗ tay hoan nghênh. Nhưng trước khi chiếm cứ miền đất Phi Châu này, cần phải thoát ra khỏi đây cái đã. Vì thế, Stat quay trở lại với những vấn đề thiết thân hơn. Đoàn người đi thành một hàng dài, ngồi trên đầu voi, Stat quyết định sẽ đi cuối hàng quân để có thể theo dõi mọi sự. Khi mọi người vượt qua, em không khỏi ngạc nhiên thấy cả hai tên phù thủy, Mkundi và Mpua, chính những kẻ đã bị Kali đánh đòn, cũng cùng đi với đoàn. Những bọc hàng trên đầu chúng cũng lắc la lắc lư như những người khác trên đường. Em bèn giữ chúng lại và hỏi: Ai bảo các người đi? Vua ạ. Cả hai đáp lại vẻ nhẫn nhục và cúi chào. Nhưng dưới lớp vỏ cam chịu này, mắt chúng vẫn long lên dữ tợn. Mặt chúng lộ rõ vẻ tức giận. Nên ngay lúc đầu, Stat đã muốn đuổi chúng quay trở lại, Nếu em không làm điều đó, cũng chỉ là vì để khỏi ảnh hưởng tới uy tín của Kali mà thôi. Nhưng em gọi ngay cậu bé lại. Có phải chính cậu đã ra lệnh cho bọn phù thủy đi cùng với chúng ta hay không? Em hỏi. Kali ra lệnh vì Kali là người thông minh. Thế thì tớ hỏi lại một lần nữa, tại sao cái thông minh ấy lại không bắt chúng phải ở lại nhà? Vì nếu như Mercury và Mepua ở lại, cả hai đứa sẽ xúi người Wahima giết Kali khi Kali quay trở về. Còn nếu đi với chúng ta, Kali sẽ trông thấy chúng và coi chừng chúng. Stat nghĩ một lúc rồi bảo, có thể cậu có lý, nhưng hãy chú ý đến chúng cả đêm lẫn ngày, vì mắt chúng nhìn gian lắm. Kali đã có sẵn roi tre đây rồi. Cậu bé da đen đáp. Đoàn người lên đường. Vào phút chót, Stat ra lệnh cho toán cận vệ vũ trang bằng súng trường Remington đi cuối cùng, vì đó là những người tin cần nhất được chính em lựa chọn. Trong những ngày luyện tập sử dụng vũ khí kéo dài khá lâu, họ đã phần nào gắn bó với vị thủ lĩnh trẻ tuổi của mình. Đồng thời được gần gũi với em, họ tự xem mình là những người tốt hơn những kẻ khác. Bây giờ họ sẽ phải canh cho cả đoàn và bắt những kẻ nào trong tương lai định trốn. Có thể thấy trước, khi những gian khó và nguy hiểm bắt đầu xuất hiện thì không thiếu chi những kẻ chạy trốn. Nhưng trong ngày đầu tiên, mọi việc diễn ra thật tốt đẹp. Mang theo những kiện hàng trên đầu, mỗi người da đen được vũ trang bằng giáo và đồng, được gọi là Asagai, đi thành một hàng dài giữa rừng hoang. Họ đi hồi lâu dọc theo bờ phía nam của cái hồ trên vùng bằng phẳng. Nhưng vì hồ được vây bọc bốn phía chung quanh bởi những đỉnh núi cao vòi vọi, nên khi rẽ về phía đông, họ bắt đầu phải leo dần lên cao. Những cụ già Samburu biết rõ miền đất này đều nói rằng đoàn người sẽ phải vượt qua những đèo cao giữa núi mà họ gọi tên là Kula và Indro. Sau đó sẽ đi vào vùng đất Ibini nằm ở phía nam Borani. Stat hiểu rằng không thể đi thẳng sang phía đông được. Em nhớ rõ là Mombasa nằm ở phía nam đường xích đạo, cách chừng vài vĩ độ, nghĩa là nằm rất xa cái hồ nọ về phía nam. Có được mấy chiếc la bàn thừa hưởng của ông Linder, em hoàn toàn không còn sợ bị lạc đường nữa. Đêm đầu tiên, họ dừng chân nghỉ trên một cao nguyên phủ đầy cây cối. Khi bóng đêm về, mấy chục đống lửa chiếu sáng rực. Bên lửa, những người da đen nướng thịt khô và ăn sắn. Họ bốc thức ăn bằng tay. Rồi sau khi đã thỏa cơn đói khát, họ bắt đầu trò chuyện với nhau, xem Bwana Kubwa dẫn họ đi đâu, họ sẽ được tặng những phần thưởng gì. Một số người ngồi bệt, vừa cười lửa, vừa ca hát. Mọi người trò chuyện ồn ào đến nỗi, rốt cuộc Stat phải ra lệnh cho họ im lặng để Nen có thể chợp mắt. Đêm rất lạnh, nhưng sáng hôm sau, khi những tia mặt trời đầu tiên chiếu sáng trong vùng, thì không khí lại trở nên ấm áp. Vào lúc rạng đông, những người bộ hành trẻ tuổi trông thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Lúc bọn trẻ đang đi tới một cái hồ kéo dài chừng 2 cây số, nói cho đúng hơn là tới một vùng ngập nước do nước mưa đọng lại trong thung lũng. Bỗng Stat đang ngồi cùng cô bé trên lưng con kinh, nhìn quanh bằng ống nhòm, gọi to lên. Nhìn kìa, Nen, voi đang đi uống nước kìa. Cách đó chừng nửa cây số, có một đàn chừng 5 con voi đang kéo nhau tiến lại gần hồ. Những con voi này trông lạ lắm. Stat nói, em vẫn chăm chú quan sát những con vật này. Chúng nhỏ hơn con kinh, tai nhỏ hơn nhiều và chẳng thấy ngả đâu cả. Trong khi đó, đàn voi bước xuống nước, nhưng chúng không dừng lại ở bên bờ như con kinh thường làm, cũng không dùng vòi phun nước, mà chúng lại đi thẳng về phía trước, mỗi lúc một ngập sâu hơn. Rốt cuộc, chỉ có cái sống lưng của chúng là nhô lên trên mặt nước, trông giống như những tảng đá vậy. Gì thế kia? Chúng nó lặn à? Stat kêu lên. Đoàn người tiến lại gần hồ hơn nữa, rồi dừng chân ngay trên bờ hồ. Stat cho mọi người dừng lại và kinh ngạc nhìn Nen, rồi lại nhìn xuống hồ. Gần như hoàn toàn không trông thấy đàn voi đâu nữa. Trên mặt nước phẳng lặng, bằng mắt thường chỉ có thể nhận thấy những cái gì đó như 5 bông hoa màu đỏ nhô lên và lắc lư nhẹ nhẹ. Chúng nó đứng dưới đáy hồ, còn kia là những cái đầu vòi của chúng. Stat kêu lên, không tin vào mắt mình nữa. Rồi em gọi Kali. Kali, cậu thấy không? Có thấy, ông chủ à. Kali thấy, đó là những con vòi nước. Cậu bé da đen thản nhiên đáp. Vòi nước à? Kali trông thấy chúng nhiều lần rồi. Thế chúng nó sống trong nước ư? Ban đêm, chúng vào rừng ăn cỏ. Còn ban ngày, chúng ở dưới hồ như hà mã. Sau lúc mặt trời lặn, chúng mới lên bờ. Stat không hết ngạc nhiên. Và giá như không phải lên đường gấp, em đã cho cả đoàn dừng lại đến chiều để quan sát thật kỹ những con vật kỳ lạ này. Nhưng em thoáng nghĩ rằng đàn voi có thể lặn sang phía bờ hồ bên kia, và dù cho chúng có lên bờ ở đâu đi chăng nữa, cũng khó lòng nhìn rõ chúng ban đêm. Thế là em đành ra lệnh xuất phát. Nhưng dọc đường em bảo Nen. Này, thế là chúng mình đã được trông thấy một thứ mà chưa người Âu nào được trông thấy. Em biết anh nghĩ gì không? Nếu như chúng mình đến được đại dương yên lành, thì hẳn sẽ chẳng ai tin khi anh nói rằng ở Phi Châu có loài voi nước. Nếu chúng mình bắt được một con mang tới đại dương thì sao? Nen nói, cô bé lúc nào cũng tin là Stat có thể làm được tất cả mọi chuyện.
VTC Now.